Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 2 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam chính thức công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 3 triệu đô la ứng phó với dịch COVID-19. Người Việt ở Mỹ mong sớm hết dịch hơn là nhận tiền cứu trợ. Chuyên gia Trung Quốc tìm ra kháng thể chặn COVID-19 xâm nhập tế bào.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 1 tháng 4, Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định công bố dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc, theo Cổng Thông tin Chính phủ. Hôm 30 tháng 3, ông Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, với yêu cầu cơ bản là dừng vận chuyển công cộng. Đến ngày 31 tháng 3, ông ban hành chỉ thị thực hiện cách ly xã hội trên toàn quốc trong vòng 15 ngày để kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh mà hơn 200 người đã mắc phải tại Việt Nam. Sáng ngày 1 tháng 4, phát biểu khai mạc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội. Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hóa lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt hàng xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường. Ông Phúc nói thêm, trước đó vào ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch bệnh COVID-19 là đại dịch toàn cầu và cho đến nay dịch bệnh này đã lây sang 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc công bố COVID-19 là dịch bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam diễn ra sau khi số ca mắc bệnh đang tăng nhanh hàng ngày và có nguy cơ lây cao trong cộng đồng do nhiều người từ nước ngoài mang về mầm bệnh vào trong nước. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng lên từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước, chỉ thị ngày 31 tháng 3 của Thủ tướng Chính phủ viết. Theo quy định tại Điều 38 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Thủ tướng Chính phủ công bố dịch bệnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, khi dịch lây lan nhanh từ tỉnh này sang tỉnh khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe con người. Vào ngày 1 tháng 2, khi cả nước báo cáo có 6 ca nhiễm COVID-19, ông Phúc đã ký quyết định về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Việt Nam, đối với các địa điểm được xác định là các tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. Từ trước đến nay, Việt Nam chưa bao giờ công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Nhưng trong trường hợp tình hình dịch bệnh lây lan đến mức nghiêm trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước có thể xem xét công bố tình trạng khẩn cấp. Tính đến cuối ngày 1 tháng 4, cũng theo Cổng Thông tin Chính phủ, Việt Nam báo cáo có 212 ca nhiễm COVID-19. Trong số các bệnh nhân mới, có người Việt từ Nga, Mỹ, Thái Lan, Czech, Hy Lạp về nước. Chuyên gia của Viện Khảo sát Dalia nói với VOA rằng Việt Nam khống chế có hiệu quả số ca nhiễm COVID-19. Người dân tin tưởng vào các biện pháp mạnh của chính phủ dù hơi quá quyết liệt. Trong một cuộc khảo sát quốc tế đầu tiên về phản ứng của người dân, đối với 45 chính phủ trong việc kiểm soát và phòng bệnh COVID-19 cho thấy người dân Việt Nam tin tưởng chính phủ nhất về công tác chống bệnh dịch. Khảo sát được Viện Nghiên cứu Dalia Research có trụ sở ở Đức công bố vào ngày 30 tháng 3 cho biết có đến 62% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho rằng chính phủ nước này đã thực thi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phù hợp, không quá mạnh tay hay lỏng lẻo. Hôm 31 tháng 3, ông Christoph Dolich, trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên sâu của Viện Nghiên cứu Dalia Research cho VOA biết trong một email, dữ liệu chứng tỏ Việt Nam có khả năng khống chế sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm, trái ngược hoàn toàn với tình hình ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đáng chú ý, tuy chính phủ Việt Nam đã thực hiện được điều này với những biện pháp quá quyết liệt nhưng không làm người dân bỏ cuộc, ông cho VOA biết thêm. Theo xếp hạng của Dalia, Việt Nam là quốc gia có độ hài lòng cao nhất thế giới về phản ứng của chính phủ đối với dịch bệnh, với 62% người tham gia cho rằng chính phủ phản ứng phù hợp. Nước có độ hài lòng thứ hai là Argentina với 61% và tiếp đến là Áo 58%, Singapore 57% và Trung Quốc 56%, Nam Phi 56%. Con số này cho thấy rằng người Việt Nam ủng hộ mạnh các biện pháp chống dịch của chính phủ. Trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên sâu của Viện Nghiên cứu Dalia Research nhận định, tuy Việt Nam là quốc gia nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người dân, khảo sát cho thấy có 13% phản hồi không biết từ người tham gia. Trong thông cáo báo chí hôm 30 tháng 3, Dalia cho biết đây là khảo sát công chúng quy mô nhất về COVID-19 với mục đích là tìm hiểu cách nhìn của công dân toàn cầu về động thái của chính phủ. 79% người tham gia cho rằng chính phủ Thái chưa làm đủ để ngăn chặn dịch bệnh, 76% người tham gia ở Chile, 66% ở Tây Ban Nha, 64% ở Pháp không hài lòng về cách ứng phó của chính phủ, trong khi 34% người tham gia ở Ả Rập Xê Út, 19% ở Hoa Kỳ cho rằng chính phủ của họ đã có những biện pháp quá mức cần thiết để ngăn dịch. Tại Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát từ tháng 12 năm 2019, kết quả khảo sát cho thấy 56% người tham gia ý kiến nói rằng chính phủ đã phản ứng cao hơn mức phù hợp trung bình. Với tổng cộng hơn 32.631 ý kiến phản hồi từ 45 quốc gia tham gia từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3, kết quả khảo sát của Dalia cho thấy gần 1/2 người tham gia muốn chính phủ mạnh tay hơn nữa đối với dịch bệnh. Bà Stephanie Klaffen, giám đốc nghiên cứu của Dalia cho biết trong một thông cáo rằng bà hy vọng dữ liệu này sẽ hữu dụng đối với chính phủ cũng như các doanh nghiệp để đưa ra các quyết định sáng suốt trong giai đoạn bất ổn. Hôm 31 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam gần 3 triệu đô la để ứng phó dịch COVID-19. Số tiền gần 3 triệu đô la này nằm trong gói hỗ trợ y tế khẩn cấp và nhân đạo dành cho các nước ASEAN trị giá 18,3 triệu đô la của chính phủ Hoa Kỳ. Đồng thời, Hoa Kỳ dự kiến hỗ trợ thành lập Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh khu vực ASEAN. Gần 3 triệu đô la hỗ trợ y tế sẽ giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt việc phát hiện các ca nhiễm và giám sát dựa trên sự kiện hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật để ứng phó và chuẩn bị truyền thông rủi ro, phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch CDC của Hoa Kỳ kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới đã đào tạo cho 15 bệnh viện của Việt Nam và giúp đào tạo cho 63 tỉnh thành của nước này trong việc giám sát, báo cáo và thu thập mẫu COVID-19 và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm quốc gia dịch bệnh COVID-19, thông cáo cho biết thêm. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ thuốc thử COVID-19 và hiện Hoa Kỳ đang phối hợp với cơ quan DTIA để tìm nguồn cung ứng tại địa phương. Trong 20 năm qua, chỉ riêng trong lĩnh vực y tế, Hoa Kỳ đã tài trợ cho Việt Nam hơn 706 triệu đô la trong tổng số tiền 1,8 tỷ đô la tài trợ cho Việt Nam.
Trong khi đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng là điều bị bắt buộc ở Việt Nam thời gian này, thì ở Mỹ, đeo khẩu trang khi hoàn toàn khỏe mạnh lại không được khuyến khích và thậm chí trở thành hành động không được chấp nhận trong xã hội. Dù còn có những tranh cãi liệu đeo khẩu trang có giúp giảm thiểu lây nhiễm virus corona trong cộng đồng ở Mỹ hay không, thì chính phủ ở Việt Nam đã yêu cầu người dân và cả các khách du lịch phải đeo khẩu trang tại nơi đông người bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Mức phạt cho những người không thực hiện chỉ thị này của chính phủ có thể lên tới hàng trăm ngàn đồng. VOA chứng kiến một người phụ nữ bị giới chức quận Hoàng Kiếm phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang, và một người đàn ông bị tài xế và phụ xe buýt trên một tuyến đường ở Hà Nội từ chối không cho lên xe vì không đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang phổ biến ở Việt Nam và ở nhiều nước châu Á, một phần vì để tránh khói bụi và ô nhiễm. Tuy nhiên, trong thời gian bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona, đeo khẩu trang trở thành điều bắt buộc trong việc phòng chống lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội ở Hà Nội đã khuyến khích nhân viên đeo khẩu trang bằng cách trừ thưởng những người không thực hiện việc này tại nơi làm việc, theo Nguyễn Thanh Hương, một nhân viên của công ty cho biết. Các điểm giao dịch ngân hàng, hiệu thuốc và nhiều cửa hàng ở Hà Nội, theo quan sát của VOA trong những tuần qua, đều dán biển yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang trước khi vào giao dịch. Việt Nam là một trong số những quốc gia có mức lây nhiễm virus corona thấp nhất thế giới, với 207 người tính đến ngày 1 tháng 4, và theo Bộ Y tế ở Hà Nội cho biết, không có ca tử vong nào liên quan đến căn bệnh này. Trong khi đó, ở Mỹ, nơi đã trở thành tâm dịch của thế giới với gần 190.000 ca nhiễm và gần 4.000 người tử vong, đeo khẩu trang có thể là một hành động bị kỳ thị. Theo truyền thông Mỹ, nhiều người gốc Á ở Mỹ đã bắt gặp những cái nhìn thiếu thiện cảm, bị tránh xa, hoặc thậm chí bị nhổ nước bọt khi họ đeo khẩu trang nơi công cộng. Kim Fellner, một cư dân ở thủ đô Washington DC, nói với VOA, "Tôi hoàn toàn không nghi ngờ về việc một số người châu Á gặp phải thái độ thù địch vì đeo khẩu trang, vì nhiều người Mỹ rất thiếu hiểu biết, mù quáng, đề cao chủ nghĩa dân tộc và hành xử đáng hổ thẹn. Việc Tổng thống Trump gọi virus này là virus Trung Quốc càng làm cho những người đó thấy được phép hành xử như vậy." Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams từng khuyến cáo trên Twitter rằng mọi người hãy ngừng mua khẩu trang đi, và ông cho rằng nó không có hiệu quả trong việc phòng ngừa cộng đồng nhiễm virus. Bà Fellner nói với VOA rằng những khuyến cáo về việc đeo khẩu trang của các giới chức và chuyên gia Mỹ không nhất quán, và theo bà, gần đây đã có những tin tức trên truyền thông Mỹ cho rằng đeo khẩu trang có thể giúp bảo vệ khỏi lây nhiễm virus. Bà Kim và ông Ron Caver, một cư dân của bang Maryland, đều nói rằng họ thấy không cần thiết phải đeo khẩu trang khi đi bộ ngoài đường và không tiếp xúc với ai, nhưng cần thiết khi vào những nơi như siêu thị, cửa hàng và trên các phương tiện công cộng, nơi có thể tiếp xúc gần với mọi người. Báo The Washington Post có trụ sở ở Washington hôm 30 tháng 3 đưa ra câu hỏi rằng liệu chúng ta có nên đeo khẩu trang, và câu hỏi này đang được các giới chức Mỹ xem xét. Giữa lúc con số ca lây nhiễm tăng chóng mặt ở Mỹ trong thời gian gần đây, thì theo truyền thông Mỹ, cơ quan ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh CDC đang cân nhắc để trong những ngày tới có thể khuyến cáo người dân có các biện pháp che mặt khi đi ra đường giữa mùa dịch virus corona. Robert Redfield, giám đốc CDC, từng nói không khi được hỏi liệu người dân có nên đeo khẩu trang không tại một buổi họp với các nhà lập pháp Mỹ. Nay đã không chắc chắn về điều đó. Ông nói với đài NPR rằng CDC đang xem lại các hướng dẫn và có thể khuyến cáo công chúng sử dụng khẩu trang để tránh lây nhiễm cộng đồng. Việc đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm COVID-19 đã được áp dụng ở hầu hết các nước châu Á, và ông Redfield nói rằng một trong những lý do mà CDC xem xét khuyến cáo người dân Mỹ đeo khẩu trang là vì có sự lây nhiễm từ những người không có triệu chứng bệnh. Sự khác biệt về nhận thức trong việc đeo khẩu trang giữa phương Đông và phương Tây còn bắt nguồn một phần từ các chuẩn mực văn hóa trong việc che mặt, theo một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nhân văn và Y học thuộc Trường Đại học Hồng Kông, Ria Shinya, tạp chí Time cho biết. Trong các tương tác xã hội ở phương Tây, bạn cần phải thể hiện danh tính và giao tiếp bằng mắt. Các biểu cảm trên khuôn mặt là rất quan trọng. Được hỏi liệu văn hóa đeo khẩu trang của người châu Á, bao gồm cả Việt Nam, có nên được phổ biến ở Mỹ trong thời gian dịch bệnh này hay không, ông Caver nói rằng chắc chắn là nên. Còn bà Kim cho rằng ở Mỹ, mọi người chưa có thói quen đeo khẩu trang để phòng tránh, nhưng điều này có thể thay đổi sau dịch bệnh COVID-19.
Một nhóm khoa học gia Trung Quốc vừa tách một số kháng thể họ cho là hết sức hiệu quả trong việc ngăn chặn chủng virus corona mới xâm nhập các tế bào. Và bước tiến này có thể hữu ích trong việc ngăn chặn và điều trị COVID-19, theo Reuters. Tin cho hay hiện không có phác đồ điều trị hiệu quả. Căn bệnh xuất xứ từ Vũ Hán, Trung Quốc và đã lây lan ra toàn thế giới, làm hơn 850.000 người nhiễm và 42.000 ca tử vong. Ông Yang Lingqi tại Đại học Tsinghua nói rằng một số loại thuốc được sản xuất với các kháng thể giống như kháng thể mà nhóm ông phát hiện có thể hữu hiệu hơn nhiều so với các cách chữa trị hiện thời. Hồi đầu tháng 1, nhóm của ông Zhang và một nhóm khác tại Bệnh viện Nhân dân số 3 ở Shenzhen đã bắt đầu phân tích các kháng thể trong máu được lấy từ nhiều bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, tách ra 206 kháng thể đơn dòng, cho thấy điều ông mô tả là khả năng mạnh nhằm trói buộc các protein của virus. Theo Reuters, sau đó các nhà nghiên cứu tiến hành một cuộc thử nghiệm khác nhằm kiểm tra xem liệu các kháng thể có thật sự ngăn chặn được virus corona xâm nhập tế bào hay không. Tin cho hay, trong số 20 kháng thể đầu tiên được kiểm tra, có 4 kháng thể có thể ngăn chặn virus corona xâm nhập tế bào, và 2 trong số đó làm việc này hết sức tốt. Nhóm nghiên cứu đang tập trung xác định những kháng thể mạnh nhất và có thể kết hợp chúng để giảm nguy cơ virus corona biến thể. Theo Reuters, nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, có thể sản xuất hàng loạt kháng thể để thử nghiệm trên động vật, rồi sau đó là trên người.
Dữ liệu quả thiêu cho thấy tử vong vì corona ở Vũ Hán có thể là hàng chục ngàn. Những hũ tro cốt chất đóng tại nhà quan ở Vũ Hán, tỷ lệ quả thiêu chính thức của thành phố, và các báo cáo về hệ thống chăm sóc y tế quá tải đã gây nên những suy đoán là con số người chết thực sự vì COVID-19 ở Vũ Hán có thể lên đến hàng chục ngàn người. Dù rằng chính phủ Trung Quốc cho biết chỉ có 2.535 người chết trong số hơn 50.000 ca lây nhiễm virus corona. Virus corona bùng phát được ghi nhận lần đầu tiên tại Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12 năm 2019. Trước khi lây lan trên toàn cầu, giết chết hơn 33.000 người tính đến ngày 29 tháng 3. Những biện pháp chế ngự tích cực của Trung Quốc đã làm chậm đà lây lan của virus trong nước, với số ca nhiễm hạ giảm trong vài tuần qua. Cho đến nay, Bắc Kinh xác nhận là gần 81.000 ca nhiễm và 3.300 người chết, hầu hết là tại Vũ Hán, trung tâm bùng phát của virus. Tuy nhiên, nhiều người, kể cả các chính trị gia Mỹ, cáo buộc Trung Quốc hạ thấp số người chết vì virus corona. Những nghi ngờ của họ phát sinh từ những nỗ lực che giấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh từ ban đầu, trước khi bệnh này lây lan rộng rãi ra nước ngoài. Và nhiều lần Trung Quốc duyệt lại cách thức đếm những ca trong nước. Hệ thống y tế Vũ Hán quá tải trong thời kỳ dịch bệnh lên đến cao điểm tại Trung Quốc, gây nên những nghi vấn nữa về con số tử vong, được chính thức báo cáo là 2.535 người. Trong quý 4 năm 2019, Vũ Hán cũng chứng kiến 56.007 vụ hỏa thiêu, cao hơn 1.583 vụ so với quý 4 năm 2018 và hơn 2.231 vụ so với quý 4 năm 2017, theo dữ liệu do Cơ quan Dân sự Vũ Hán công bố. Vào năm 2019, dân số Vũ Hán tăng chỉ có 1,1% so với năm 2018, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc. Nhưng con số này cho thấy có thể là virus xuất hiện vào tháng 12 làm cho con số người chết gia tăng, một khuynh hướng chắc là kéo sang quý 1 năm nay. Các hình ảnh được loan truyền trên truyền thông xã hội Trung Quốc trong tuần này cho thấy những hũ tro cốt gửi về tâm dịch. Sau khi các gia đình mất người thân vì virus corona được chỉ thị thu nhặt tro cốt tại một trong những nhà quan địa phương trong thành phố. Những hình ảnh này gây nên những nghi ngờ mới về con số tử vong thực sự vì virus corona tại Trung Quốc. Người dân trong nước và những chỉ trích quốc tế dựa vào số lượng các hũ tro cốt để cáo buộc chính phủ Trung Quốc là gian dối về thống kê. Newsweek liên lạc bằng email với văn phòng đại sứ Trung Quốc ở Mỹ Thôi Thiên Khải để yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao cũng được tiếp xúc để yêu cầu đưa ra nhận xét, nhưng cho tới giờ báo phát hành vẫn chưa nhận được câu trả lời. Các xe tải giao khoảng 2.500 hũ tro cốt trong hai ngày 25 và 26 tháng 3 tại một trong 8 nhà quan địa phương, một tài xế nói về hãng tin Trung Quốc Caixin. Hãng tin này cũng công bố một ảnh khác cho thấy 3.500 hũ tro cốt khác chất đóng trong cơ sở này. Con số các hũ tro cốt đưa về riêng một nhà quan này thôi đã cao hơn nhiều so với con số tử vong vì COVID-19 do thành phố đưa ra. Có tin nói số tử vong không tính đến những người chết trước khi được xét nghiệm về virus. Nhân viên y tế được phỏng vấn cũng cho biết nhiều người không được xét nghiệm vì bệnh viện Vũ Hán quá tải. Một số cư dân Vũ Hán ước lượng là tổng số người chết có thể là 26.000 người căn cứ vào số lượng các hũ tro cốt được chuyển giao và phân phối trên toàn tỉnh. Những người sử dụng truyền thông xã hội Trung Quốc nói 7 nhà quan Vũ Hán đã phân phối trung bình 3.500 hũ tro cốt mỗi ngày. Bằng cách hạ giảm con số tử vong tại Vũ Hán vào khoảng 16.000 người căn cứ trên tỷ lệ tử vong hàng năm của Trung Quốc trong 2 tháng rưỡi, họ ước đoán là các hũ tro cốt cho thấy là virus corona có thể gây ra khoảng 26.000 ca tử vong. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có cả thể bao nhiêu hũ tro cốt được sử dụng. Phép tính căn cứ trên các hũ tro cốt, giả thiết và truyền thông xã hội không phải là chính xác tuyệt đối, nhưng nó cho phép ước lượng số người chết thực sự và củng cố thêm hoài nghi của một số người về tính chính xác của các báo cáo chính thức từ chính phủ Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton ngày 29 tháng 3 nhắc đến việc chuyển giao những hũ tro cốt để cáo buộc Trung Quốc không trung thực về các tác động của virus. Chỉ riêng một nhà quan tại Vũ Hán thôi được báo cáo đặt mua số hũ tro cốt trong 2 ngày đã nhiều hơn con số Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo về tử vong trên toàn quốc, ông viết trên Twitter. Tôi chắc chắn là bạn bị sốc trước bằng chứng về sự gian dối của Trung Quốc.
Tổng thống Trump hôm 31 tháng 3 cảnh báo người dân Mỹ về 2 tuần đầy đau khổ sắp tới trong cuộc chiến chống virus corona có thể khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, kể cả khi thực hiện nghiêm ngặt biện pháp giãn cách xã hội, theo Reuters. Hãng tin Anh nói rằng đây là cuộc họp báo dường như cho thấy sự bi quan nhất về tình hình dịch bệnh của Tổng thống Trump, vốn bị chỉ trích vì tìm cách giảm nhẹ tác động của COVID-19 ở Mỹ trong giai đoạn bùng phát ban đầu. Ông Trump đã kêu gọi người dân Mỹ tuân thủ hướng dẫn, theo đó hạn chế không tụ tập hơn 10 người, làm việc từ nhà và không đi ăn nhà hàng hay tới quán rượu. Điều hết sức cần thiết là người dân Mỹ phải tuân thủ các hướng dẫn trong vòng 30 ngày tới. Đây là vấn đề mang tính sống còn, ông Trump nói. Trong cuộc họp báo, điều phối viên về nỗ lực chống virus corona của Nhà Trắng, bà Deborah Bird, đã đưa ra các biểu đồ dữ liệu cho thấy sự gia tăng mạnh các ca tử vong vì virus trong những tháng tới, trong khoảng từ 100 tới 240.000 người. Theo Reuters, đây là con số được dự báo dựa trên số người Mỹ tuân thủ các nỗ lực chống virus corona, nếu không con số người chết sẽ lên tới 2,2 triệu người. Theo Reuters, những con số này đã buộc Tổng thống Trump phải hủy bỏ một dự định mà ông nêu ra tuần trước về việc đưa nền kinh tế Mỹ trở lại hoạt động như bình thường vào ngày 12 tháng 4. Tổng thống Trump nói rằng 2 tuần tới sẽ đầy đau khổ. Mô hình dữ liệu cho thấy con số tử vong ở khắp nước Mỹ sẽ tăng cao và lên tới mức đỉnh vào khoảng giữa tháng 4. Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Các Bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia nói rằng chính quyền đang nỗ lực hết sức để giảm các con số đó. Ông Fauci là người đầu tiên đưa ra dự đoán về việc virus corona có thể làm từ 100 tới 200.000 người chết ở Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 31 tháng 1 cho biết chưa tới lúc phải sơ tán hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt vì sự bùng phát của virus corona trên tàu sân bay từng ghé thăm Đà Nẵng tháng trước này, theo Reuters. Hãng tin Anh đưa tin thêm rằng ông Esper cho biết chưa đọc chi tiết của bức thư của thuyền trưởng tàu ông Brett Crozier với nội dung kêu gọi sơ tán và cách ly hơn 4.000 thủy thủ. Trong phần phỏng vấn được kênh truyền hình CBS phát sóng, ông Esper không bình luận trực tiếp về đề xuất của thuyền trưởng Crozier. Theo Reuters, khi được hỏi là đã tới lúc sơ tán tàu sân bay này hay chưa, ông Esper nói xin trích, tôi không nghĩ là đã tới thời điểm. Chúng tôi đang cung ứng và hỗ trợ y tế cho tàu sân bay ở Guam. Chúng tôi đang cung cấp thêm nhân viên y tế như yêu cầu. Ông Esper nói, cho biết thêm rằng mục tiêu vẫn là khống chế virus corona. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói thêm rằng không có thành viên thủy thủ đoàn nào đang bị bệnh nặng. Trước đó, thuyền trưởng Crozier gửi một lá thư dài 4 trang tới lãnh đạo Lầu Năm Góc, kêu gọi có các biện pháp mạnh hơn để bảo vệ mạng sống của thủy thủ đoàn và ngăn chặn sự lây lan trên con tàu với hàng nghìn quân nhân mà Reuters nói là có quy mô tương đương với một thị trấn nhỏ của Mỹ. Hãng tin Anh nói rằng tới nay, Hải quân Mỹ vẫn từ chối xác nhận con số người nhiễm COVID-19 trên tàu Theodore Roosevelt. Một tuần trước, khi tàu này đang trong hải trình ở Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ công bố ca nhiễm đầu tiên.
Người Việt ở Mỹ mong sớm dập dịch hơn nhận tiền cứu trợ. Một số người Việt ở Mỹ đang trông chờ vào gói cứu trợ của chính quyền để họ có thể cầm cự được trong mùa dịch, nhưng lại mong muốn chính quyền nhanh chóng dập dịch để họ đi làm trở lại hơn là tiếp tục nhận tiền cứu trợ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn gói cứu nguy kinh tế trị giá 2.200 tỷ đô la, vốn đã được Lưỡng viện Quốc hội thông qua. Trong gói này có 250 tỷ đô la sẽ được rót trực tiếp vào hầu bao của người đóng thuế, để họ có tiền chi tiêu sau khi công việc và thu nhập bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, những ai có thu nhập ít hơn 75.000 đô la một năm sẽ được nhận khoản cứu trợ 1.200 đô la trong một tháng. Ai có con nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành sẽ được nhận thêm 500 đô la. Tổng cộng một gia đình hai vợ chồng với một con nhỏ có thể nhận được 2.900 đô la. Ngoài ra, gói cứu trợ này còn dành riêng 260 tỷ đô la để tăng tiền trợ cấp thất nghiệp và kéo dài thời gian được lãnh trợ cấp. Số liệu mới nhất cho thấy con số nộp hồ sơ khai thất nghiệp ở Mỹ đã tăng vọt lên đến mức kỷ lục là 3,3 triệu người. Không còn tiền chi trả. Trao đổi với VOA, bà Nhân Phan, 55 tuổi, hiện đang kiếm sống bằng nghề làm móng tại thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina, cho biết bà đang rất khó khăn và rất mong chờ được nhận khoản trợ cấp này. Bà nói kể từ khi thống đốc bang ra lệnh đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu, thì bà đã nghỉ ở nhà được 15 ngày. Trong khi đó, chồng bà, vốn làm công nhân xây dựng cho một công ty nhận thầu sửa chữa nhà cửa của người Việt, cũng đã nghỉ ở nhà vì nhiều chỗ không muốn thợ đến sửa chữa vào lúc này do sợ dịch bệnh lây lan. Theo lời bà thì hiện giờ hai vợ chồng bà không có thu nhập, nhưng vẫn chưa đến kỳ thanh toán hóa đơn nên cũng không đến nổi. Bà nói bà trông chờ vào khoản tiền cứu trợ này vì vợ chồng bà không có khoản nào để chi trả. Số tiền 2.400 đô la cho hai vợ chồng không đủ xoay sở trong một tháng, bà nói. Cho nên chúng tôi có nguyện vọng làm đơn xin lãnh tiền thất nghiệp. Bà cho biết trước khi nghỉ bà đã được chủ trả lương nên vẫn có tiền tiêu xài đủ cho 2 tuần. Tuy nhiên bà còn phải trả tiền mua nhà là 1.300 đô la, cộng thêm tiền hóa đơn, điện, nước, bảo hiểm, xe cộ, vị chi là 2.000 đô la một tháng. Con cái tụi nó mới lập gia đình mà còn đi học nên phải vay tiền chính phủ đóng tiền học. Bà trả lời khi được hỏi con cái có phụ giúp gì cho ông bà hay không. Theo lời bà thì người chủ thuê chồng bà đã nói với chồng bà rằng nếu trong 2 tuần nữa hẹn đóng cửa thì sẽ chỉ cho đường làm đơn khai thất nghiệp. Còn tôi chưa ai chỉ cho cách làm đơn, bà nói. Khó khăn chưa từng thấy. Bà nói lần đầu tiên trong nhiều năm ở Mỹ bà lâm vào cảnh khó khăn đến vậy.
Đơn này nếu mà nó xảy ra trong thời gian ngắn, trong 2 tuần nữa mà có thể mở cửa thì mình còn có thể xây dựng được. Nếu mà lần tới cửa mấy bây giờ thấy tân tư hoặc cái trung bệnh này nó không biết đến kéo dài đến khi nào là chấm dứt.
Một số dự đoán cho biết tình hình này có thể kéo dài đến cuối năm. Tôi đang băn khoăn về vấn đề này. Nếu để hết tháng 4 qua tháng 5 thì tôi không chịu nổi. Bà nói thêm, tôi đang rất là lo. Các thứ tiền hàng tháng họ có thể chơi dời lại được nhưng họ không hề miễn cho mình. Bà nói và cho biết tiền nhà nếu không trả đủ hàng tháng thì ngân hàng sẽ đến lấy nhà. Bà nói thêm là do không biết tiếng Anh nên bà nhờ người đi hỏi ngân hàng giúp xem có cho hoãn nợ tiền nhà lại được hay không. Tôi mong cho dịch bệnh chấm dứt sớm để còn đi làm. Chứ bây giờ muốn đi làm cũng không có công việc gì mà làm hết vì các chỗ đóng cửa hết rồi. Bà than thở. Theo lời bà thì trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này thì dù các tiệm nail có mở cửa lại, bà cũng không dám đi làm. Công việc của tôi là tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Người Việt mình thì lúc nào cũng bảo vệ cho sức khỏe. Họ, người Mỹ, nghĩ chuyện này rất đơn giản. Bà giải thích. Họ không mang khẩu trang. Còn mình mang khẩu trang hay bao tay mình làm thì họ không hài lòng vì họ nghĩ mình mang theo mầm bệnh trong người. Giữa tiền bạc và sức khỏe, bà nói, sức khỏe lúc này là quan trọng nhất đối với vợ chồng bà. Hai vợ chồng tôi cũng lớn tuổi rồi. Tuổi này sức đề kháng yếu. Nếu va chạm bị lây bệnh thì không thể phục hồi. Nhưng nếu còn sống thì còn có thể đi làm từ từ để trả nợ. Bà nói thêm. Do đó, điều mà bà Nhân mong nhất vào lúc này là chính quyền làm sao bớt lan truyền dịch bệnh để tôi sớm ra khỏi nhà.
Điều thứ hai cũng mong thêm với quốc trợ là nếu mà chính phủ có điều kiện thì sẽ giúp cho mọi người dân trong đó có tôi được hưởng thêm cái gói cứu trợ tiếp theo để đến khi nào mà mình có thể đi làm lại. Tại vì tiền cũng rất là quan trọng đối với mọi người dân. Hiện bây giờ thì không ai đi làm thì khổ tiền không có. Anh đã biết là cuộc sống ở Mỹ rồi. Anh làm thì chết thì tới tháng cuối tháng là anh cũng thanh toán đấy. Anh chi trả mọi chi phí trong cuộc sống đấy.
Bà nói và cho biết rất biết ơn Tổng thống Donald Trump. Giữa hai nguyện vọng tiếp tục được nhận cứu trợ và dịch bệnh sớm được dập, bà nói dập dịch là quan trọng nhất. Vì cứu trợ chỉ là phần nhỏ thôi, không đủ trang trải trong một tháng. Thắt lưng buộc bượng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tân, 72 tuổi, sống bằng lương hưu ở New York, cho VOA biết hai vợ chồng ông sẽ phải sống tiết kiệm. Ông cho biết lương hưu hiện nay của ông chỉ có $1,000 một tháng, nên ông còn dựa thêm vào thu nhập của vợ, vốn hiện vẫn đang đi làm ở một tiệm làm tóc. Tương đối đến bây giờ thì chưa khó khăn vì bà xã tôi mới nghỉ làm cách nay có 10 ngày, ông cho biết. Cũng giống như bà Nhân, ông Tân nói hàng tháng ông phải trả tiền hóa đơn cho các thứ cũng là $2,000. Ông cho biết ông có thể cầm cự từ 6 đến 8 tuần lễ.
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm thì mới có gần 2 tuần lễ nên chúng tôi đóng cửa. Thì vấn đề ăn uống thì chúng tôi có dự trù được mấy tuần lễ đó. Thì đương nhiên là mình ăn uống cho nó trong cái thời gian này cũng phải tiết kiệm về vấn đề ăn uống.
Trong thời gian này thì chưa đến độ xảy ra vấn đề trầm trọng về ăn uống. Nhưng trong thời gian tới nếu vấn đề này kéo dài thì chắc chắn sẽ thiếu thốn. Ông nói thêm và cho biết vợ chồng ông phải cắt bớt tiêu dùng khoảng 15-20% so với trước đây. Do đó ông cũng trông chờ vào số tiền cứu trợ của chính phủ. Tuy nhiên, do số tiền này chỉ có trong một tháng, ông nói tháng sau có thể nhờ các con. Các con tôi còn có gia đình, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm thì tôi mới kêu gọi các con tôi giúp đỡ. Ông nói thêm. Khi được hỏi ông có mong tiếp tục được chính phủ hỗ trợ hay không, ông nói, đừng quá đòi hỏi chính quyền trong giai đoạn này. Họ đang khổ sở gấp nhiều lần người dân. Chúng ta chỉ lo cho gia đình chúng ta, nếu có thể tự lo được thì nên tự lo. Tuy nhiên, đối với những người phải sống dựa vào tiền lương mỗi kỳ lãnh, tức paycheck mỗi 2 tuần, mà nếu không đi làm, họ sẽ không có tiền để chi tiêu vì không có tiền dành dụm. Ông Tân cho rằng, chính phủ Mỹ không bao giờ để dân phải đói. Nếu chính phủ có điều kiện thì sẽ giúp dân thêm, ông nói. Cũng giống như bà Nhân, ông Tân muốn chính quyền ưu tiên dập dịch trước vì đối với ông, cứu trợ có hay không cũng không sao, vì chúng tôi có thể thắt lưng buộc bụng được.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 2 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.